Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sương Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tất Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chỗ Lưu Sương Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật, con kính chào Pháp Sư.
Kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin trở lại là với cái pháp là 49 ngày. Đây là một đại pháp rất quan trọng của Đại Thừa. Chúng ta hãy chuẩn bị cái tâm linh trước khi mà chúng ta ra đi. Đây là trong 49 ngày là chúng ta đã ra đi rồi. Xin Pháp Sư, chúng con cũng ít thời giờ thôi, nhưng mà câu hỏi thì nhiều. Xin Pháp Sư chỉ dạy cho chúng con biết là mình phải chuẩn bị trước khi mà mình ra đi thì nó tốt hơn. Vâng, thì để thường là chúng con đi làm rồi có tiền bạc rồi có liên tiếp bây giờ. Bác sư giải quyết cho con là nào là anh em bố mẹ rồi chồng vợ con lại chúng con phải giải quyết thế nào? Vâng, để cho nó ổn định nhớ và nó cái chết ta tới một cái bất ngờ hoặc đột ngột thì chúng con có cái gì chuẩn bị trước?
Cảm ơn đã hỏi cái câu hỏi rất là có ý nghĩa. Tại vì đạo Phật chúng ta đó là tu đó là không ngoài mục đích là đắc giải thoát. Thì muốn đắc giải thoát đó thì có hai cách. Cách thứ nhất đó, là chúng ta đắc giác ngộ kiếp này. Kiếp này là quý vị đắc giác ngộ thì quý vị thoát rồi, không còn phải còn luân hồi nữa. Cái giải thoát có nghĩa là giải thoát cái khổ sở, giải thoát đắc được cái giải thoát cái sanh tử, giải chạy ra khỏi cái vòng luân hồi. Như thầy nói có hai cách. Cách thứ nhất là quý vị đắc giác ngộ thì quý vị không còn khổ sở, hoàn toàn sẽ không bao giờ khổ sở nữa mà hoàn toàn hưởng sự an lạc. Cái cách thứ nhì đó là quý vị đắc vãng sanh để qua Tây Phương Cực Lạc. Thì nếu quý vị mà qua được Tây Phương Cực Lạc thì kiếp sau sẽ đắc giác ngộ. Qua đó ngài Đức Phật A Di Đà cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát, với Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ dạy cho quý vị, hướng dẫn quý vị tu cho tới khi quý vị đắc giác ngộ luôn, thành Phật luôn. Trong một kiếp thôi sẽ thành Phật. Đó là cái là cam đoan lần nữa, chỉ cần quan trọng là phải qua bên kia. Thành là cái pháp 49 ngày đó rất quan trọng, là quý vị mà những người Phật tử mà tin như vậy đó thì nên chuẩn bị để mà đi. Nên đi. Tại vì thứ nhất á, là anh câu hỏi anh Thiện Giác có nghĩa là nếu quý vị cả cuộc đời này mà lo đi làm lụng, lo làm giàu, lo cầu danh cầu lợi đó thì khi mà lớn tuổi rồi, già rồi, có những cái sự bám chấp vào cái danh lợi mà mình đã đạt được. Thành ra phải cẩn thận cái chuyện đó. Tại vì anh biết biết bao nhiêu chuyện bên Phật pháp, mình có những cái những cái dạng như xưa có cái ông thương gia đó rất là giàu. Rồi xong rồi ông giàu mà keo kiết dễ sợ lắm. Như thầy có những người bạn như vậy, người ta giàu dễ sợ, nó nói bây giờ tôi lo tôi để của tài tài sản cho con cái tôi không biết con cái tôi nó có giữ gìn được không, hoặc nó có phung phí là không, nó uổng quá đi. Thành ra tự cái ông thương gia cũng như vậy, ông nói là mình còn sống này, mình để tiền ra thì sợ con cái nó xài, sợ người ta đánh cướp. Ông giấu mấy cái dưới cái chum vàng, ông chôn cái chum vàng á, gần như ông chết bất đắc kỳ tử. Cái ông chết mà ông tức tưởi quá, ông nói trời, tôi cái của cải tôi còn ở đây mà sao mà tôi bỏ tôi đi về là phung phí quá. Thành vì cái lòng luyến tiếc đó cái ông thương gia đó nghe cái chuyện đó, tương tự Phật pháp nói rồi, là ông trở về lại thành con gì?
Con chó
để làm cái gì? Con chó suốt ngày á, nó bỗng nhiên nó sinh ra, nó giữ tới người con trai đó hưởng gia tài rồi, bỗng nhiên con chó nó sinh vào nhà ông này, suốt ngày chỉ giữ cái sủa, mà người ai bất cứ ai tới là cứ nhe răng mà cắn mình, mà đòi cắn sủa người ta đi. Cuối cùng là cứ lo giữ cái chum vàng mà ông già mà ông chưa có cơ hội để mà báo cho người con biết. Thành ra cái câu chuyện cho quý vị thấy đó, là nếu như quý vị còn sống mà không chuẩn bị mà giải quyết những cái chấp trước này đó, thì khó mà đắc giải thoát lắm.
Và nghĩa là chưa có buông xả được. Phải cứ luyến tiếc những cái gì mà mình làm từ trước tới giờ.
Chuyện thứ nhất đó là phải xả đi. Tại vì cái gì mình làm cuộc đời mình rồi, như thầy có người bạn hỏi thầy đó, là nói là bây giờ tôi để tiền bạc lại con cái tôi, không biết sau này nó có nó có giữ được không? Thì nó trời đất ơi, khi mà mình chết rồi thì xong rồi thôi, chứ mình nó giữ không được cái chuyện của nó, cuộc sống đời của nó hơi sức đâu mà lo.
Dạ, cảm ơn Pháp Sư. Nhưng mà con thấy có một cái điều thế này là con cũng nhờ Pháp Sư giải quyết cho tôi con. Cứ liên tiếp của cái con cái của mình có giữ được không và có làm được không, mà trong cái đó làm tại sao mà lúc còn sống không có biết là dùng cái đó làm cái công đức phước đức và hồi hướng cho mình chúng sanh và con cái luôn.
Cái khổ là người ta không tin, sao bây giờ anh?
Mô Phật.
Người ta không tin, sao bây giờ mình nói, ta nói, ta cười. Ta khi những cái người mà không có tin á, mình nhắm nói. Tại vì người ta nói, người ta sẽ phỉ, ta sẽ khinh thường mình. Thứ nhì, người ta sẽ khinh thường Phật Pháp, thì bán Phật Pháp tội cho họ. Tại nhiều khi mình nhìn người mà nói Pháp, chứ không phải là ai cũng nói được đâu. Nhiều khi mình phải kiên nhẫn mà đợi.
Vâng, cho nên Đức Phật cũng nói là phải tùy duyên, tùy lúc và tùy thời, tùy người mới thể nói được. Nói mà không có thì người ta hóa ra là phỉ báng cái đạo Pháp. Chứ thực sự là khi mà đi đó là chỉ có mang ra được cái công đức và phước đức mà thôi.
Cái nghiệp mà đi theo mình thôi.
Vâng, nếu mà nói về cái đồng tiền thì không mang được. Mà nếu gọi đồng tiền, đây là đồng tiền phước đức và công đức. Chứ không phải là nói là mang theo những cái tài sản đó. Vâng, không mang lên được một cái gì hết.
Rồi anh nghĩ chứ qua anh phải những cái biết bao nhiêu người, thành thật biết bao nhiêu người mà tin theo đạo Phật đó, mà thiệt sự hiểu về cái pháp 49 ngày này, chuyện thứ nhất. Ngay cái người tu hành chúng ta, nhiều người tới chùa, thầy để ý tới chùa, chẳng hạn như cái đệ tử của ân sư thầy Tàu của thầy đó, là họ lại có một cái học trò ngài Thiện Hóa là tới tu với thầy. Ông là nha sĩ, rất là giúp đỡ ngài Thiện Hóa đã 23-30 năm rồi, mà rất là đắc lực. Bất cứ thầy cô nào mà cần cái chuyện gì mà về răng, ông tới ông giúp hết miễn phí. Công đức lớn như vậy đó. Mà khi mà thầy bắt đầu thầy giảng về 49 ngày á, ông bật ngửa ra, ông nói trời, sao mà có cái pháp đó được. Tôi này đã tới chùa Vạn Phật đã lâu hơn thầy nữa. Mà tôi chưa bao giờ nghe pháp 49 ngày này. Chắc làm sao mà tôi tin được. Ngay cái người ngay trong cái dòng chúng tôi là cũng không tin được, không nghe được luôn cái pháp này. Thầy cá nhân thầy phải qua tuốt bên Canada của cái đạo tràng khác ngày Tiên Hóa mới học được cái pháp 49 ngày, chứ đây không có.
Hay quá, thưa Pháp Sư, là chúng con được biết nói sơ qua thôi, là khi mà vừa mới mất đi là vào cái thân trung ấm rồi, cái thần chưa vào thân ấm, cái thần thức nó vẫn còn. Vẫn còn ở trong đó. Thì bao lâu rồi thì người thân có nên có bị khóc lóc thì có ảnh hưởng gì không Pháp Sư?
Có chứ.
Hoặc là than van, hoặc là kêu gào, hoặc là nắm tay nắm
chân. Trong thời gian này cái người thân nhân nó phải bình tĩnh. Tại vì cái việc làm bất cứ gì đó mà khiến cái người quá cố này mà sinh cái phiền não đó, sinh lòng quyến luyến, họ đi không được. Họ khổ lắm, họ đi không được, mà không phải có nghĩa là họ trở về lại được đâu, mà họ tức tưởi họ đi không được rồi, có thể họ bị đọa luôn nữa. Thành ra trong thời gian này người thân nhân quyến thuộc nên bình tĩnh, nên niệm Phật và bình tĩnh dùm cho thầy trong 49 ngày thôi, thì cái người quá cố mới có cơ hội tốt hơn để mà đi, để mà được cái thân sau tốt hơn.
Thì nên khuyến khích rồi cũng khai thị hay buông xả tất cả.
Thì khuyên là chẳng hạn như vào chùa đó thì đem đồ ăn chay, đồ ăn ngon tới, người ta thích cà phê, chẳng hạn như có người học trò thầy đang đem cà phê cho cái người tình nhân ngày xưa đó, người ta mới chết, thành ra ngày nào cũng đem đi cà phê tới. Thầy nói này, bây giờ thời gian rất là quý báu. Mình tại vì lúc mà quý vị thành cái trung ống thân này đó, qua cái thời cái dạng này đó, là vẫn còn ăn, vẫn còn thích ăn, thích uống như thường. Thì mình có quyền đem đồ ăn tới đó, rồi mình dùng cái pháp đó, rồi người ta sung sướng, ta thích như vậy, ta vẫn quyến luyến nha, ta vẫn rất cảm kích cái chuyện đó. Thì hôm đó mình dùng cơ hội đó, mình nói thôi chịu khó đi, nghe lời thầy đi, theo về Phật đi, để mà thầy Phật giúp đỡ cho, để mà đi, để mà thoát khỏi cái luân hồi này. Lúc mình dùng cơ hội đó để khuyên người ta đi, chứ không nên mà chấp trước vào cái chuyện này.
Dạ, vâng. Thưa Pháp Sư, thì cho con hỏi một thêm, Pháp Sư vừa nói là có cà phê đó thì được. Nhưng mà thực sự là có người đây là con cũng đừng thấy rồi nha. Cũng nói là ô bố của mình, em mình giờ trước là thích rượu thì mang cái chai rượu tới là đổ trên cái khi nơi mồ đi mà, hoặc là thuốc lá.
Đó thì không nên.
Không nên.
Cái rượu như vậy làm nó không tốt. Tại vì cái bị đem rượu, đem thịt vào để trên bàn thờ, cái đó là một cái sự tạo nghiệp nó không tốt. cái sự thiếu cung kính với Tam Bảo, thì tạo nghiệp không tốt. Như vậy đối với người quá cố nó có rất là tai hại.
Và cái đó là cũng phạm múi giới rồi. Vâng, cái giới cái
hoàn toàn không nên.
Dạ vâng. Dạ, dạ thưa Pháp Sư, thì xin Pháp Sư cho chúng con được biết á, là thường á, người ta cứ lo là người mất là lạnh lẽo rồi họ họ đem đốt vàng mã. Dạ vâng. Hoặc là đốt vàng mã thì có người lại nói là đốt cả đồ đồ gọi là đồ giống như đồ vải. Vâng, đồ vải thế này thì người người âm mới nhận được. Đó là thực sự là có sách con có đọc được. Dạ vâng. Hoặc là họ đốt giấy, họ bảo là đốt giấy á, thì xài nó màu nó, nghĩa là theo cái quan niệm của họ thôi. Vâng, là xài nó màu rách thì họ đem họ đốt quần áo. Còn còn những cái sách đó đó.
Mấy cái đó là mê tín dị đoan, quý vị không nên làm những chuyện như vậy. Thì rõ làm cũng được, nhưng điều đó là pháp cho người, đối với thầy cái đó là pháp cho người người sống nhưng mà pháp người chết. Người chết á, họ không có thể nhận được những cái chuyện này. Cái công đức hoàn toàn chả có lợi gì cho họ hết. Để nếu mà bởi vậy trong chùa chúng tôi vậy, chúng tôi có những người nhất định họ đòi đốt cho xe Mercedes, đốt nhà lầu sao hơi cho con mới chết này nọ, thì thầy nói thì quý vị muốn đốt cứ đốt không sao hết đó. Chúng tôi có vấn đề, tại vì cái đó là đối với người cái người còn sống thì người ta có được giúp người ta bình bình tĩnh lại và cảm thấy thỏa ý thì nó giúp họ không sao hết đó. Chúng tôi là chủ trương, chúng tôi là lo với cái người chết, còn người sống thì họ muốn làm gì cũng không sao hết. Miễn sao đừng tạo nghiệp thôi.
Nếu mà nhân quả bị đọa xuống địa ngục rồi thì làm sao mình được ra để mà dùng cái xe hơi đó.
Cái phiền lắm á, cái phiền để mai sau khi mà cái phần sau thì nói thêm về một tí nữa. Về cái chuẩn bị anh hỏi rất là quan trọng.
Vâng, cảm ơn Pháp Sư. Hôm nay có Pháp Sư ở đây chúng con phải hỏi cho thông hết cái tư tưởng của chúng con đó.
Mời anh tự nhiên.
Vâng, cảm ơn Pháp Sư. Pháp Sư cho chúng con được biết đó là bây giờ chúng con cần cái thân người này. Dạ vâng. Còn tu được thì chúng con phải có một cái gì chuẩn bị tu tập như thế nào, vâng, để mà ra đi mới có thể giải quyết được ngay cả những oan gia chế chủ của đời trước của mình nữa. Dạ vâng, thì mới có thể tự tại mà ra đi. Dạ vâng, xin Pháp Sư Hoàn Thị chỉ dạy cho chúng con. Mô Phật.
Thầy cảm ơn anh hỏi những câu hỏi rất quan trọng nhé. Nhiều khi thầy rất là ấm ức muốn nói những chuyện này mà không có cơ hội nữa. Thầy rất là mừng. Cảm ơn anh đã hỏi những câu hỏi. Thế cho khán giả hỏi những chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất á, là thành thật thầy nói nghe, thầy nói cái thành thật á, quý vị á mà người phàm phu thì tu là tốt lắm, là tu như vậy là thầy chủ trương nên tu càng nhiều càng tốt, tại vì quý vị tu như vậy thì tạo phước báo cho mình, trồng những cái chủng tử tốt để trong tương lai mà hưởng, đời sau mà hưởng. Thì thành thật mà nói, quý vị tu đó là giống như là sức châu chấu mà đá vòi vậy. Tại khi mà quý vị chết đó, là cái nghiệp lực quý vị giống như Đức Phật ví như cái tảng đá nó khổng lồ, nó kéo quý vị xuống, để đọa xuống. Thì con người mà làm sao mà một cái cá nhân mình làm sao mà cưỡng được cái đó. Cái nghiệp lực nó rất rất là kinh khủng. Cái thằng phải nhớ chuyện đó. Thành ra thầy chủ trương đó, khi quý vị còn sống đó, phải hiểu cái sự khó khăn, cái sự nguy hiểm khi mà chúng ta đó qua đời rồi, có nhiều rất là nguy hiểm. Thằng quý vị phải biết chuẩn bị, như nói phải chuẩn bị là sao? Chuẩn bị là mình tu hành rất là tốt. Tu hành thì khi cái tâm mình nó an lạc. Ok, như được khi mà thầy nói, từng nói rất nhiều lần đó, là khi quý vị chết rồi đó, chủ nợ nó tới, nó dày vào quý vị để nó kéo quý vị xuống. Đó gọi là cái nghiệp lực, cái tảng đá nó rất là khổng lồ. Ok, nó kéo nó xuống, thành nó kéo chúng ta xuống. Thành chúng ta phải cần cái trợ lực, chứ không thể nào ý được. Thành ra thì bởi vậy Đức Phật mới dạy chúng ta về cái pháp 49 ngày. Và thời gian 49 ngày chúng ta phải chuẩn bị, để cách chuẩn bị tốt nhất là vào chùa. Ok, vào gặp mấy thầy mấy cô để mình yêu cầu giúp đỡ trong cái thời gian 49 ngày này. Ok, tại là giống như là quý vị là muốn mà biết mình bị bệnh rất là nặng mà cần giải phẫu đó. Khi quý vị có nghĩ là mình tự lấy dao cắt mình, như thằng Ngài Tuyên Hóa Chương nói vậy, khi muốn cần giải phẫu lấy cái dao tự giải phẫu mình, hay là muốn gặp người bác sĩ, người chuyên viên để mà ta giải phẫu cho mình. Phải hiểu như vậy đó. Cái thời gian 49 ngày là rất là cấp bách. Quý vị làm một mình không được đâu, rất rất là khó. Nếu mà quý vị làm một mình rồi thì quý vị đâu có qua 49 ngày đâu. Cái thời gian 49 ngày là tại những cái người mà không tự tự giúp mình được đó mới qua cái giai đoạn này. Còn những cái người mà dạng như Ngài Tuyên Hóa, những cái vị thánh nhân đó, người ta đâu qua thời gian 49 ngày này, thì người ta đâu cần mình giúp đâu. thiệt ra những khi mà 49 ngày, khi động, khi mà nói 49 ngày á, là biết là mình phải cần được giúp đỡ. Thành ra hồi nãy mình nói, cái phần trước mình nói đó là cái thời gian này đó, ngay những cái người trong Phật tử ta còn chưa biết về pháp 49 ngày nữa, ta không tin nữa, thì làm sao mà quý vị khi chết rồi á, mà mới đợi là con cái mình, bạn bè mình mới tới vào chùa thỉnh cái 49 ngày bây giờ. Đối với thầy, thầy chủ trương là quý vị tốt nhất á, là vào cái chùa thỉnh 49 ngày trước, chứ đừng có đợi con cái mình tới. Hai lý do. Lý do thứ nhất là trong kinh Địa Tạng đó, Đức Phật dạy rằng sau khi mà tới sau khi chết mà tới chùa cúng dường đó, thì quý vị chỉ hưởng được 1/6 thôi. Người chết hưởng được 1/7, xin lỗi. Và cái người sống đó hưởng được 6/7. Thành ra quý vị thấy nó ngược đời như vậy. Cái người Phật giáo, người Á Châu mình đó, nó trật chỗ đó đó, cái pháp vạn sanh mình nó trật ở chỗ đó, là thì họ cứ đợi người Việt Nam như cứ như anh đợi như đợi là tới khi mà cụ chết rồi mới yêu cầu mấy thầy mấy cô tới tới tụng kinh niệm Phật thì cúng dường cho họ, thì lúc đó cái công đức của được hướng về bà phụ cụ được 1/7 thôi. Tại sao quý vị không thỉnh trước đi, thì bà cụ được, người chết được 100%. Thành dễ đi hơn, mà cái phẩm vị nó cao hơn. Ok, chuyện thứ nhất. Ok, chuyện thứ nhì nữa là quý vị, cái lý do thứ nhì nữa là quý vị nghĩ lúc đó, lúc mà quý vị qua đời rồi, con cái mình, vợ chồng mình thương mình như sợ, rất là phiền não, làm sao mà họ đủ cái sự sáng suốt để mà biết về cái pháp 49 ngày thứ nhất, hoặc là có sự sáng suốt để vào thỉnh cái đúng cái pháp 49 ngày cho để giúp đỡ quý vị bây giờ. Thành thầy chủ trương là nên lo trước cái chuyện đó.
Vâng, cảm ơn pháp sư. Điều này cũng phải ghi nhớ là lúc còn cái thân còn sống này thì mình nên làm những cái gì nó tốt đẹp hơn
cho mình,
để cái công đức đó thì nó mới được hưởng hết cái
có nhân là 100%.
Dạ vâng. Chứ bây giờ thưa pháp sư, giống như người ta để lại cho con cái lại, mà không trong có 40, con chưa chắc là con 49 ngày con cái đã biết về vấn đề Phật pháp chưa. Vâng, mà có làm là đúng cho mình hay không?
Thầy kể anh cái chuyện, quý vị nghe cái chuyện này. Thầy trước có cái đệ tử người da trắng là bảy mấy tuổi, bây giờ cũng chắc là 80 rồi. Thì ông á là theo tu Phật pháp rất là tin, tin thiền, pháp thiền của thầy. Rồi khi mà có bà mẹ theo rất là sùng tín bên bên thiền chú giáo, thì khi mà bà qua đời đó thì bà để lại cho ông gia tài, có mấy cái nhà của bà rồi tiền bạc của bà, thì ông mới tới thầy, ông nói hỏi với thầy đó là bây giờ mẹ tôi qua đời, mẹ con qua đời, con có giúp được gì theo Phật pháp, bên Phật pháp của thầy đó có giúp đỡ gì cho mẹ con không? Thầy mới nói là thầy đã gặp mẹ ông rồi. Mẹ ông là người rất là tốt, trước giờ là người trước khi chết thì gặp bà mấy lần rồi, thế bà rất là sống rất là khiêm tốn, rất là an lạc. Thành thầy nói là cái hiện bây giờ bà cụ đang lên quả trời, rất là tốt. Thành ra ông cũng phải lo hết, tại vì khi mình chết mà cái hai cái quả tốt là nhân với thiên là quá tốt rồi. Thành ra mình đi được đó là chuyện tốt nhất. Bên Thiên Chúa giáo là người ta mà lên quả trời là chủ trương ta như vậy, chuyện tốt rồi. Cái thầy Hùng giáo nói ổng là thiệt ra bà này sẽ sinh lên quả trời cao hơn thiên thượng đế một tí, để kể về chuyện của mình chỉ nói lên quả trời là tốt rồi. Thì ổng nói không, như điều cũng không được, con muốn giúp mẹ con hơn một tí, tại con biết là Phật giáo mình chủ trương là lên quả trời chưa phải là tốt, còn có chuyện tốt hơn nữa. Thầy mới nói là thôi, nếu mà ông mà như vậy thì ông nên vào cái chùa thỉnh cái 49 ngày để mà giúp cho bà cụ. Thì thầy nói, ông nói là 49 ngày con nó hơi mắc tiền tí. Thành thầy nói thì như vậy thì cái ông này kỹ lắm. Thì ông nói, thầy bây giờ thì ông tới đằng Tây La Tự đó, ông tới chùa Việt Nam đó, ông thỉnh một cái bài vị thì nó rẻ tiền hơn, ít nhất cái bà cụ, để cái duyên để cho bà cụ mà bà có cái trồng cái phước để vãng sanh sau này. Cái 49 ngày mặc dù quý vị chưa đi được kiếp này, nhưng kiếp sau quý vị có cái duyên trong tương lai sẽ gặp được Phật pháp lại, gặp được cái chủng tử để sau này để đắc vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Cái đó là cái việc rất là tốt. Anh ông á, vì cái lòng nói tôi muốn cách tóm tắt là vì cái lòng keo kiết á, ông bỏ 1.000 đồng tới tương lai tự tại, cái là rẻ nhất. Hồi đó con Tây La Tự có 1.000 đồng thỉnh được cái bài vị vãng sanh thôi. Không làm 49 ngày.
Là
xong rồi. Em biết sao không? Không phải chuyện chấm dứt đâu. Sau khi thời gian đó, thầy nói trước ông là ông đừng có lo, tại ông rất là thương mẹ, ông có tội là keo kiết một cái thôi. Thì ông bị khuyên tới trồng cái phước cho mẹ. Tại lần đầu tiên mà bà có được cái phước vãng sanh, phước Phật pháp với mình, thì chuyện rất là tốt. Thì sau này bà lên quả trời, okay. Và thầy báo ông biết mẹ ông lên quả trời rồi. Thì thầy cũng nhớ nói với ông đó, bà lên quả trời, bà phiền não vậy sợ, tại sao vậy? Bà giận cái thằng con mình á, mình để nó tài sản biết bao nhiêu đó, mình nó keo kiết nó nhất định nó không tới thỉnh 49 ngày cho mình.
Một phần.
Tội nghiệp dễ sợ. Ngày hôm nay bà vẫn còn giận nó như thường. Cái vị tưởng chết là hết rồi, không có đâu. Cái nghiệp mình mà làm á, nó có ảnh hưởng tới cái người quá cố rất rất cần cách lượng đó.
Dạ vâng. Cho nên trong cái đạo Phật cũng nói rất rõ ràng. Về luân hồi thì nó có tới 6 đường chứ không phải là chỉ có lên cái cõi thiên hoặc là địa ngục thôi. Vâng, mình là trời, người, Atola, địa ngục, người, quỷ, súc sanh.
Còn tí xíu nữa cho phép thầy nói nữa nghe.
Xin.
Chuyện khác nữa là quý vị vậy mình biết là thứ nhất mình tốt nhất là mình nên chuẩn bị cho mình. Thứ nhì nếu mà con cái mà cha mẹ không biết là nên thỉnh trước. Và nhảy trường hợp mà thỉnh không kịp á, thì vấn đề là cái thỉnh là phải hiểu là cái 49 ngày rất 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 là quan trọng cho cái người quá cố. Cái đó là cái lúc rất là rất rất quan trọng để giúp. Thành ra quý vị phải biết là nên vào cái chùa, chùa Đại Thừa họ mới có cái pháp này thôi, cái chùa họ làm như vậy để mà giúp đỡ cho hương linh sau này. Thì có nhiều người hỏi thầy làm sao mà chọn chỗ nào bây giờ. Tại vì đa số chúng ta đó thì khi mà cha mẹ mình qua đời rồi thì mình rất là phiền não, thì mình chọn cái chùa nào mà gần nhà nhất để mà mình tới là yêu cầu thầy mấy cô tụng để mà giúp đỡ cha mẹ mình thôi. Thì cái đó là thường thường xảy ra như vậy đó, tại vì họ không hiểu cái tầm quan trọng của 49 ngày này. Tại vì rằng thời gian 49 ngày này đó là khi chủ nợ mình tới nó đòi, nó kéo mình xuống. Nói thế, hồi nãy thầy nói đó, một cái tảng đá khổng lồ để mà nó kéo mình xuống, để mình đòi. Bởi vậy Đức Phật mới dạy, anh nhớ Đức Phật dạy là, anh nói là khi mà chết, cái con người khi mà chết rồi đó, là đại đa số đều mất cái thân con người này, không trở về làm con người được đâu, đừng nói chuyện thằng nữa, rất là khó. Có một nắm tay thôi là thoát được, còn bao nhiêu là đọa xuống. Dễ sợ như vậy, tại vì tảng đá nó to quá này, thành ra nó cứ kéo mình xuống, mình đủ sức mà cưỡng nó. Thành ra phải tìm cái chùa để mà yêu cầu mấy thầy mấy cô một cách thành khẩn, yêu cầu mấy thầy mấy cô là giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ người quá cố mình, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Lúc đó là thiệt sự mình có thể giúp đỡ được cái người quá cố đó.
Cảm ơn Pháp Sư. Cũng tới đây thì giờ đã hết rồi. Nhưng mà thực sự là câu chuyện không chưa có kết thúc được hết trong 49 ngày.
Sẽ tiếp tục sau.
Sẽ tiếp tục sau, thưa Pháp Sư. Nếu Pháp Sư cho phép thì lần sau cũng là thỉnh Pháp Sư cũng cho chúng con tìm hiểu thêm về cái đề tài này để mình giải quyết cho nó xong cái vấn đề sanh tử luân hồi. Một Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.